biết rõ như vậy thì khi mình đau, khi mình sắp chết, mình có cuồng loạn không? Nếu nó là hư dối, nó là giả tạo, thì cái hư dối giả tạo đó, tụ nó tán thì cũng là chuyện trò chơi, phải không? Có gì quan trọng? Mà không quan trọng thì có gì sợ sệt, lo lắng, khổ đau à. Chỉ cần biết đúng như vậy thì mọi cái tâm mà cuồng loạn nó theo đó hết à. Rồi, mạng sống nhân gì có, chứ gì chứ không phải vì nha. Nhân gì có, rồi nhân gì tan mất, khác nào vòng lửa xoay, đầu đuôi chẳng biết được à. Thì quý vị thấy, hỏi mạng sống của mình nó có ra đây là tại sao? Rồi mai đi, nó chết, mai kia nó chết đi thì nó thế nào? Mình có biết không? Biết tại sao nó có, rồi tại sao nó tan đi, mình có biết được không? Mà không biết tại sao nó có, tức là không biết đầu. Mà khi tan ra không biết tại sao nó tan, là không biết đuôi, thấy không? Đầu đuôi không biết, giống như mình thấy người ta cầm cái nhang, ta quay nhanh, thấy một vòng lửa. Khi thấy vòng lửa thì chỗ nào đầu, chỗ nào đuôi à, thấy không có đầu, không có đuôi. Mà không đầu, không đuôi, vì sao? Vì nó quay nhanh quá. Chứ thiệt ra thì nó chỉ một cái nhang thôi, phải không? Một cái nhang không đầu không đuôi gì hết, mà vì họ quay nhanh mà thấy như có vòng lửa. Thì cũng vậy, chúng ta từ một cái thể tánh chân thật mà do mê rồi, rồi có ra thân này, rồi duyên hết thì nó rã tan à, dường như thấy có đầu, thấy có đuôi, mà đầu đuôi thì dường như có mà mình không biết. Có ai biết tại sao tôi ra đây không? Có người nào cắt nghĩa dùm tôi cái đó cơ? Hồi trước ở chỗ nào, bây giờ chạy ra đây, biết không? Không ai biết hết trơn. Thì khi có mặt ở đây thì biết mình ở đây. Rồi ngày mai kia tan rã rồi mình đi đâu, biết không? Cũng không biết luôn nữa. Thì như vậy cái chặn đầu không biết, chặn đuôi không biết, như vậy cái mình không biết gì hết á, mà mình lại la to rằng ta là chủ, ta là chủ, ở đâu lên đây ta phải biết, rồi ta bỏ thân này đi đâu chúng ta phải biết chứ, phải không? Mình chủ mà. Còn nếu mình không biết tại sao mình ra đây, chết mình đi đâu mình cũng không biết luôn á, thì có chủ không? Thì nghiệp cái chủ chứ mình nó chủ gì đâu, phải không? Cái nghiệp nó làm chủ chứ mình không có chủ. Còn nếu mình chủ thì mình phải biết. Như vậy thì mới thấy rằng cái mạng sống mình không biết gì hết. Người trí hay quán sát, có tướng đều vô thường, các pháp không vô ngã, lìa hẳn tất cả tướng à. Người trí luôn luôn thì phải quán sát. Quán sát như thế nào? Quán sát bằng các tướng. Cái gì có tướng đều là vô thường, phải không? Có tướng là vô thường. À, các pháp không vô ngã, các pháp tức là các pháp do duyên hợp thì nó là không, nó là vô ngã à. Thì thân này có phải là tướng không? Tướng thì nó là vô thường. Thân này phải là các duyên hợp không? Duyên hợp là không, là vô ngã. Như vậy thì thân này là cái vô thường, cái vô ngã. Mà là vô thường vô ngã thì nó còn quan trọng gì không? Nó là vô thường thì chuyện đau ốm chết sống dễ hiểu và khó hiểu. Nó là vô thường thì chuyện nó đương nhiên, nó phải thói nè, không có gì lạ hết trơn. Thì để đau ốm chết sống là chuyện đương nhiên, vì nó là vô thường, có tiếng là vô thường. Phải duyên hợp thì nó vô ngã, là không có chủ à. Thì đừng có xưng ta. Như vậy thì mai kia ai có nói chuyện với nhau đó, nói tới mình cái giả tôi, cái giả tôi nghĩ như vậy, cái giả tôi nói như kia, chứ đừng có nói tôi thiệt, phải không? Cái tôi này là cái tôi giả, phải không? Rồi nếu có ai khen huynh đó cái tướng tốt quá, hay huynh kia cái tướng xấu quá, thì mình phải trả lời sao? Cái đó là cái vô thường tốt, cái vô thường xấu chứ không phải tôi. Phải không? Cái tướng vô thường có tướng là vô thường, thì cái vô thường nó tốt, vô thường nó xấu chứ không có tôi tốt, tôi sống vậy trên. Không có tôi nói, không có tôi làm, không có tôi tốt, không có tôi xấu. Chẳng qua là cái tướng vô thường, tướng vô ngã, nó hiện ra vậy thôi. Phải không? Nếu mình thường nói vậy chắc mình tỉnh lắm. Mà nếu đạt được lý vô thường vô ngã thì mình cũng hàng trí giả rồi. Như vậy thì nếu ai mà hàng ngày đi đứng nằm ngồi đối như xúc cảm, hàng thấy như vậy, thấy thân này là tướng vô thường, thân này là vô ngã, thường thấy như vậy thì quý vị khỏi ngồi thiền cũng được. Phải không? Thường thấy vậy thì khỏi ngồi thiền cũng được. Chứ còn bây giờ tại chưa thấy bắt buộc phải ngồi ráng tỉnh táo để thấy. Chứ còn nếu mà thường thấy vậy thì đi đâu cũng là thánh hết trơn rồi. Cả ngày có cần về lộn về lão ai đâu, có làm phiền làm hà ai đâu. Bởi vì đâu có thấy cái tôi mà nói hơn nói thua, nói phải nói quế. Phải không? Nghĩa là cái giả tôi, giả tôi cái này, giả tôi cái kia. Còn cái tướng vô thường, nó tốt xấu là của tướng vô thường, chứ cũng không phải của tôi. Thì giả sử mà được người ta khen mình nó có tướng tốt, thì mình cười đó là tướng vô thường, cái thì mình không có mừng chút nào hết trơn. Phải không? Mình không có mừng thì đâu có cái tự đắc, đâu có ngã mạn nha. Còn mình bị người ta chê mình đó tướng xấu quá, thì đấy đó là cái tướng vô thường chứ đâu phải mình. Thì họ chê, họ chê cái vô thường chứ chê gì mình đó mà buồn. Thì như vậy thì phải có cái vui để mà ngạo mạn, rồi phải có cái buồn để mà tủi thân. Phải không? Như vậy thì mình sống rất là tự tại, thoải mái. Ở giữa cuộc đời này mình không có gì dính mắc hết. Còn nếu mà nói ý kiến mình hay á, nó cái ý kiến giả thôi chứ không phải tôi. Mình làm cái đó khéo á, cái đó cũng giả tôi làm chứ không phải tôi. Thì nhớ cái giả tôi thì có gì đâu mà chốc để mà tự hào ta là người tài giỏi như vậy. Thì như vậy thì nhớ cái giả tôi, thấy cái tướng là tướng vô thường, nhớ luôn luôn vậy, thì quý vị là cái người không có còn mê muội nữa. Nếu không thấy vậy thì chúng ta cứ mê muội hoài. Đó là Ngài giải thích cho mình thấy rõ. Bây giờ Ngài nói ví dụ: các báo tùy nghiệp sanh, giả dối như giấc mơ, luôn luôn thường diệt hoại, như trước sau cũng vậy. Đó là các cái báo mà sinh ở trong thế gian này đều là theo nghiệp mà có. Mà theo nghiệp, mà nghiệp có thiệt không? Nghiệp không, nghiệp nó không thiệt, giống cũng như là giấc mơ vậy thôi. Thì giấc mơ cũng theo cái thói quen mình tưởng, phải không? Mình tưởng thiện thì giấc mơ thấy cảnh lành, mình tưởng ác thì giấc mơ thấy cảnh dữ. Thì do cái tâm tưởng mà các cái giấc mơ nó hiện ra. Thì cũng vậy, do mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ mà có cái quả báo tốt, quả báo xấu. Thì quả báo tốt xấu đó cũng như giấc mơ có gì thiệt, luôn luôn thường diệt hoại. Nên đã là cái không thiệt cho nên nó luôn luôn là hoại diệt, có gì bao giờ. Như trước sau cũng vậy, trước nó hoại diệt, sau cũng là hoại diệt. Nghĩ chúng ta có những cái ngu tức cười, cái ngu thật là tức cười đó, là thế này. Quý vị thấy, như mình thấy, ông mình chết, bà mình chết, ví dụ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại chết, thì mình liền thấy sao nữa? Thấy cha mình cũng sẽ chết, mẹ mình cũng sẽ chết, mà biết cha mình sẽ chết, mẹ mình sẽ chết thì mình cũng sẽ chết. Như vậy thì biết rõ vậy, thì còn gì mà tham lam hung dữ làm chi? Phải không? Nhưng mà thấy ông chết, bà chết là chuyện của ông, của bà, không dính gì với bà má tôi hết. Rồi tới ba má chết thì chuyện của ba má không dính gì với tôi. Phải không? Thì cứ vậy đó mà mình cứ điên cuồng. Chứ còn nếu thấy một người kia như vậy thì biết mình rồi cũng như vậy. Đó là cái vui si số 1. Là cái vui si số 2 là thấy cái người già lụng khụng run rẩy đi trong gậy lụng cụm á, như đây cũng có mấy bà già đi thì Họ sống vậy lụm cơm đó. Thì thấy như vậy thì biết người già đó đâu phải bỗng dưng là người già, phải không? Mà trước cũng là thanh niên hoặc là thiếu nữ, phải không? Là thanh niên, là thiếu nữ, bây giờ mới thành bà già, ông già, phải không? Thì nếu thanh niên thiếu nữ bây giờ thành bà già ông già thì mình bây giờ giả sử còn đương là thanh niên, đương là thiếu nữ hay là đương là tráng niên thì biết ngày mai mình cũng sao? Sao mình cũng lụng cụm đi như vậy? Như vậy mà thấy người già đi lụng cụm mình cười, cười tới những chuyện đó của người đó chẳng dính gì với mình hết á. Bây giờ mình cười người đó thì mai mốt người ta sao? Tức cười lắm anh. Thì bây giờ thấy gì đi lụng cụm đó thì biết mai mình cũng lụm cụm như vậy, còn có khi lụm cụm hơn nữa, phải không? Thì như vậy mình lo, mình thương, mình sợ, không hết cho ở đó mà cười. Vậy đó mà thấy người cười đó phải là ngu si không? Thì tưởng như là chuyện người đó là chuyện người đó, không dính gì với mình, mà sự thật của mình cũng như vậy hết, nghĩa là nó là như vậy. Bây giờ cho nên là quý vị thấy khi nào mà cái tâm hay nhiễm sắc đó, thì cứ thấy những người trẻ đó, thì nếu mà thấy cái người đó chừng khoảng 30-40 tuổi còn trẻ thì mình nhớ lại bà thân của người đó thì chừng nhiêu tuổi, 6-70 tuổi, thì dòm mấy bà già ra cái thấy sao còn giống như cái người trẻ bây giờ không? Thì thấy vậy cái thói đâu có gì đâu phải nghĩ lôi thôi. Rồi mình bây giờ mình đương trẻ thì nhớ là ông nội bà nội mình và ba má mình thì bây giờ ra sao, thì vậy có gì đâu mình tự hào. Bây giờ thấy đi đứng khỏe mạnh vững vàng, chứ mai kia mình cũng lụng cũng chứng gãy, có gì đâu lạ. Cuộc đời nó sẽ đi tới như vậy, thì thấy như vậy thì cấm đầu lo tu không kịp, ở đó nghĩ bậy nghĩ bạ, phải không? Nghĩ bậy nghĩ bạ chứ mất thì giờ uổng biết mấy. Cái chuyện nó sẽ tới vậy, tới đuổi mất như vậy mà không lo cái nghĩ bậy nghĩ bạ nhất thì giờ vô ích. Bởi vậy cho nên nhớ mình phải thấy cho đúng như thật, thì trên đường tu mình không bao giờ có thối chuyển, cũng không có chuyện gì làm cho mình phải có cái tâm lui sụp hết. Còn nếu mà không thấy như vậy thì mình dễ có những cái niệm điên cuồng rồi lui sụp. Những pháp thấy ở đời chỉ do tâm làm chủ, tùy hiểu chấp lấy tướng, điên đảo chẳng đúng thật. Những cái pháp mà có trên thế gian này chỉ do tâm làm chủ, tâm đây là vọng tưởng á, vọng tâm á, cái tâm vọng tưởng á, nó phân biệt rồi chấp lấy cái tướng đó cho là đẹp là xấu là hơn là thua thì cái đó là điên đảo, không có đúng sự thật. Nói cái này đẹp cái kia xấu là nói theo điên đảo chứ không có thật. Mà thế gian đương thấy như vậy, đương sống như vậy, phải không? Những ngôn luận trong đời đều do phân biệt cả, chưa từng có một pháp được vào nơi pháp tánh. Những cái lý luận ngôn thuyết của mình đều là do phân biệt mà ra, chưa có cái nào mà đúng với pháp tánh hết á, mà chỉ là trên đối đãi giả đặt giả nói nhau như vậy, cãi nhau rùm để làm gì, nó có tới được cái chân thật đâu, phải không? Vậy mà thiên hạ cứ đua nhau mà cãi, phải không? Cãi để giành phần hơn, hơn nhất là gì đấy. Rồi quý vị xét cho thật kỹ tụi ta, hai người lý luận với nhau để giành phần hơn, nhưng mà nếu mình hơn được cái người đối phương của mình thì hơn rồi mình làm gì? Thì chẳng qua là hơn rồi tự cao chút rồi người kia họ giận mình. Nghĩa là mình tự cao thì họ giận. Sức nhân duyên sở duyên sanh ra những pháp tướng, chấm diệt chẳng tạm dừng, niệm niệm đều như vậy. Thì năng duyên là người, sở duyên là cảm, do có người có cảm sanh ra những cái pháp tướng như vậy. Các cái pháp tướng nó chống diệt, nó không có tạm dừng, mỗi niệm nó đều là biến chuyển, nó không có bao giờ an trụ một chỗ đó. Các pháp nó đều là như vậy. Đó là giải thích lý do mà chư Phật tùy theo cái thân nạn của chúng sinh mà giải thích đó. Lúc đó Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát hỏi Bửu Thủ Bồ Tát: Phật tử, tất cả chúng sanh đồng có tứ đại, không ngã, không ngã sở, tại sao lại có những sự khác biệt như khổ vui, tốt xấu, ưa trong, chuộng ngoài, thọ ít, hưởng nhiều, hoặc hiện báo, hoặc hậu báo, nhưng trong pháp giới vẫn không tốt xấu? Bây giờ thì Ngài hỏi, vậy chứ chúng sanh thì ai cũng do thân tứ đại mà ra, mà do thân tứ đại thì không có ngã, cũng không có ngã sở, tức là không có mình làm chủ, cũng không có cái vật bị mình làm chủ. Tại sao lại có những việc khác biệt như là khổ, là vui, là tốt, là xấu? Có người thì khổ, có người thì vui, có người thì đẹp, có người thì xấu, có người thì ưa sai về bên trong, có người thì chuộng thích những cái bên ngoài, có người thọ thì ít, hưởng thì nhiều, hoặc là có người thì chịu cái quả báo hiện tiền, hoặc có người chịu quả báo ở đời sau. Tại sao có những sự sai biệt đó? Nhưng mà trong pháp giới tính, tức là trong cái thể tánh chân thật, vẫn không có tốt xấu, vẫn là bình đẳng. Mà trong pháp giới tính là bình đẳng, tại sao lại có những chuyện như vậy? Ngài Bửu Thủ Bồ Tát nói kệ đáp: Cứ theo nghiệp đã tạo, sanh quả báo như vậy đều không có tác giả. Đây là lời chư Phật. Đây là cái tóm gọn, nghĩa là sở dĩ có tất cả cái tốt, cái xấu, cái ưa trong, chuộng ngoài, khổ vui vân vân sai khác, đó là do cái nghiệp mình tạo. Do nghiệp tạo cho nên phải có quả báo như vậy. Chứ sự thật không có tác giả, tức là không có người chủ sắp đặt. Mà cũng đây là lời chư Phật nói, chứ đừng có tưởng rằng người này khổ là do một đấng nào đó sắp cho họ phải khổ, người kia vui là do cái đấng nào đó thương sắp cho họ được vui. Không có. Chẳng qua là nghiệp của mình đã tạo rồi sanh ra các cái quả báo như vậy thôi, chứ không có ai tạo ra hết nha. Ví dụ đây, một ví như gương sáng sạch tùy theo cảnh đối tượng hiện bóng sai khác nhau, nhiệt tánh cũng như vậy. Giống như cái gương trong sạch, ở ngoài có những cái bóng hiện vô, thì cái hình tượng ngoài tốt hiện bóng trong gương tốt, hình tượng ngoài xấu hiện bóng trong gương xấu. Tất cả cái bóng trong gương đó là tùy cái hiện tượng bên ngoài. Hiện tượng ví dụ là nghiệp, cái bóng là chỉ cho cái báo, thì gương là chỉ cho cái tánh bình đẳng của cái tâm thể thanh tịnh. Thì như vậy tâm thể thanh tịnh là bình đẳng, nhưng mà tùy cái nghiệp mà có cái quả báo sai biệt khác nhau, giống như bóng hiện trong gương, không có gì thiệt hết. Cũng như ruộng gieo giống, chúng đều chẳng biết nhau, tự nhiên mọc lên cây, nghiệp tánh cũng như vậy. Giống như là các cây thửa ruột, mình gieo giống xuống dưới, rồi tất cả cái hạt giống nó hút đất, nước rồi nó lên cây cối, mà nó không biết nhau, nó không biết gì với nhau hết. Nghiệp tánh cũng giống như vậy đó, cái nghiệp tánh nó ra có hơn, có thua, có tốt, có xấu, cũng như vậy. Ví dụ mình ra đời mình thông minh, có cái tại sao mình thông minh nữa, phải không? Thì có người họ ngu độn dài hoài, họ không hiểu, thì không biết tại sao ngu, phải không? Có những cái gì đó là tùy nghiệp của họ, mình không biết gì hết. Đây, ví dụ nữa, như nhà ảo thuật giỏi ở tại ngã tư đường hiện ra những sắc tướng, nghiệp tánh cũng như vậy. Thì cái nghiệp nó giống như là cái nhà ảo thuật vậy thôi, hiện ra các cái thứ vật này, vật nhỏ, vật kia, có những cái hình tướng khai khác, nhưng đều là từ cái ảo thuật mà ra, không có thiệt. Thì như vậy nghiệp tướng là cái không có thiệt, phải không? Không thiệt mà có hay không? Có hay không? Giả có, mà giả có thì có buồn hay không? Có vui hay không? Nếu mình giả có cái nghiệp tốt, được cái thân tướng trang nghiêm, thì nếu cái thân tướng đang như này là do nghiệp giả có thì có mừng không? Còn mình giả có do cái nghiệp tướng mà thân này xấu xa thì như vậy mình có buồn không? À, nói là giả tướng là buồn cái gì? Cứ tưởng là thiệt, cho nên rồi có buồn rồi có vui. Sai biệt cái buồn vui chỉ là cái hư ảo giống như đồ huyễn thuật thôi. Như người gõ máy móc hay vang ra các tiếng, nó không ngã ngã sở, nghiệp tánh cũng như vậy. À, như vậy thì giống như là cái người máy nó nói những tiếng hoặc nó hoạt động những cái hành động, tiếng nói hành động mà trong cái người máy phát ra đó, nó có gì là ngã ngã sở không? À, nó chỉ là cái máy thôi chứ không có ngã ngã sở gì hết. Nghiệp tánh cũng như vậy đó, nghiệp tánh mà ra thân này cũng giống vậy, thì như vậy thân này có ngã sở gì đâu, vậy mà chắc chắn. Cũng như giống chim bay từ trứng nở thâm ra, tiếng kêu không đồng nhau, nghiệp tánh cũng như vậy. À, cái ví dụ thứ năm này nó là tất cả chim á, nó đều sinh ra từ trứng, phải không? Trứng thì trứng nào cũng là trứng hết, nhưng mà khi nở ra thành chim, con kêu thế này, con kêu thế kia, là con có hình dáng thế này, con hình dáng thế nọ, thì trên cái trứng là đồng, nhưng mà tới chừng nở ra thì nó lại sai biệt, tiếng kêu, hình dáng đều sai biệt,